thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu gắn Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây là bài học thứ tư, lòng người khi Chúa giáng sinh, căn cứ trên Matthew chương 2 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Matthew chương 2 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: "Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài." Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Âu rằng: "Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ sanh ra một tướng là đấng chân dân Israel, tức dân ta." Phần triển khai bài học. Khi Chúa Cứu Thế Giêsu giáng sanh tại thành Bethlehem, ngoài các mục đồng đại diện cho các tầng lớp bình dân đi tìm thờ Chúa, cũng có những thầy bác sĩ đông phương đại diện cho tầng lớp trí thức, giàu sang và quyền thế đến sắp mình dâng báu vật mà tôn thờ Ngài. Biết tin Chúa Cứu Thế Giêsu giáng sanh, còn có những con người quyền quý khác như vua Herod, những thầy tế lễ, thầy thông giáo, vân vân. Họ đã đón Chúa như thế nào? Từ khúc Kinh Thánh này, chúng ta cùng nhau khám phá tấm lòng con người hay thái độ của ba hạng người khi biết tin Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hạng người thứ nhất, mấy thầy bác sĩ ở đông phương nôn nã tìm kiếm Chúa. Câu 1: Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem. Kinh Thánh cho biết rất ít về mấy thầy bác sĩ ở đông phương. Họ còn được gọi là những nhà thông thái, những ông vua giàu có, những nhà thiên văn nhìn sao trời để đoán biết những thay đổi trong vũ trụ. Theo lời truyền khẩu, họ từ phương Đông, từ Babylon đến, không phải là người Do Thái như các mục đồng tại Bethlehem. Trong câu 2, họ hỏi rằng: "Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương." Nhờ một ngôi sao lạ dẫn đường, có lẽ họ cũng đã quen thuộc với những lời tiên tri trong Cựu Ước về sự hiện đến của một đấng Messiah. Có lẽ họ đã từng đọc lời tiên tri trong sách Dân Số Ký chương 24 câu 17 rằng một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp. Nhưng trên hết, đây là một sự dẫn dắt kỳ diệu, lạ lùng từ Đức Chúa Trời. Đối với những người say mê nhìn sao trời, tinh tú, thì đấng tể trị muôn loài vạn vật đã dùng một ngôi sao lạ dẫn đường họ. Nếu đây không phải là quyền tể trị thiên thượng, làm sao giải thích được sự kỳ bí của ngôi sao như đã chép trong câu 9? Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ mới dừng lại. Từ lâu rồi, nhân loại sống trong sự tối tăm tuyệt vọng, mất phương hướng để tìm về đường sự sống. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bằng cách này hay cách khác, bởi sự dẫn dắt thiên thượng, mỗi người chúng ta lại tìm được ánh sáng. Chúa yêu thương, dùng quyền năng Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự tối tăm, đem chúng ta vào đường sự sáng và sự sống. Kỳ diệu thay ngôi sao lạ của Đức Chúa Trời, ngôi sao dẫn đường mấy thầy bác sĩ năm xưa thì ngày nay vẫn còn tiếp tục dẫn đường đưa bao tội nhân tìm gặp Chúa Cứu Thế. Các thầy bác sĩ thấy ngôi sao, được ngôi sao dẫn đường và họ lần theo ngôi sao với mục đích đến đặng thờ lại Ngài. Họ muốn tôn thờ vua thánh mới sinh ra. Cho đến nay, nhân loại trong thế gian với sự khao khát tâm linh biết bao nhiêu con người đã cất bước tìm kiếm chân thần và đã có hàng tỷ người thỏa lòng khát khao gặp được Chúa cứu thế và tôn thờ Ngài. Nếu loài người tìm kiếm Thượng Đế với bất cứ mục đích nào khác hơn sự thờ lại Ngài thì chỉ gặp được sự thất vọng. Nhưng thật lòng tìm kiếm để tôn thờ Ngài thì chắc chắn sẽ được gặp như lời Chúa đã phán hứa trong Ê-sai chương 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hạng người thứ hai, vua Herod bối rối, sợ hãi. Vua Herod trong thời kỳ Chúa Giê-xu giáng sanh là một ông vua nham hiểm, ác độc từ trong tư tưởng đến hành động. Herod được nhớ đến là người xây dựng thành phố và là người tái xây dựng cách hoang phí đền thờ Jerusalem. Ông ta không phải là người Do Thái chính tông, cũng không phải là người La Mã, mà là người Idume, tức là dân Edom, con cháu của Esau, được La Mã chỉ định làm vua. Herod bị người Do Thái khinh ghét, cho nên ông tìm cách mua chuộc lòng dân. Ông xây một đền thờ nguy nga tại Jerusalem bằng cẩm thạch và vàng. Một con người gian ác, đầy thủ đoạn, luôn sống trong nghi ngờ, sợ hãi, sợ kẻ khác đoạt ngôi. Bàn tay Herod đại đế đã đẫm máu vì ông đã nhúng tay vào nhiều vụ sát nhân. Ông giết cả người thân trong gia đình, trong đó có vợ và vài đứa con trai của mình. Nạn nhân của ông thường bị bóp cổ, bị treo, thiêu, đâm, chém, tra tấn. Herod đã làm một việc ác khủng khiếp, tàn sát hết thảy bé trai dưới 2 tuổi trong vùng, vì ông nghĩ rằng hài nhi Giê-xu bị giết trong số ấy. Ma-thi-ơ chương 2 câu 16. Khi nghe các nhà thông thái từ đông phương đến hỏi thăm vua dân Giu-đa mới sanh ra tại đâu, thì câu 3 cho biết, nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Đang khi những vị vua ở phương đông xa xôi lặn lội tìm kiếm Chúa cứu thế vừa mới giáng sinh để thờ lại Ngài, thì Herod, một ông vua bản xứ, vua dân Do Thái, lại chẳng hay biết gì. Mãi cho đến khi những vị vua phương đông xuất hiện hỏi thăm, ông ta mới giật mình, thì ra đã có một vị vua nào đó mới sanh ra trong lãnh địa của mình. Chẳng những Herod bối rối mà còn khiến cả thủ đô Jerusalem xôn xao bối rối nữa. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh ra tại đâu. Herod sợ một vị vua khác đến chiếm mất ngai vàng của mình. Con người tham lam, ích kỷ kia sợ rồi đây phải bị mất giang sơn cho một người khác. Từ tư tưởng xấu xa, lo sợ bị mất ngai vàng, chuyển sang mưu toan gian ác, dẫn đến hành động vô cùng dã man, giết tất cả các bé trai dưới 2 tuổi, với hy vọng vua thánh mới sinh ra cũng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc tàn sát này. Đọc lại lịch sử, có lẽ mọi người đều lên án Herod là con người độc ác, đáng nguyền rủa. Thật ra, Herod đại diện cho con người với tấm lòng thiên nhiên sống trong tội lỗi. Mặc dù ông ta làm vua của một dân tộc, nhưng lại làm nô lệ cho tội lỗi, sống và hành động với quyền lực của sự tối tăm và tội lỗi. Chẳng phải một mình Herod làm nô lệ cho tội như vậy, nhưng bất cứ ai chưa gặp được Chúa cứu thế, chưa được tha thứ tội lỗi, lòng chưa được đổi mới, đều ở trong sự tối tăm và dưới quyền lực của tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong sách tiên tri Jeremy chương 17 câu 9. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Và Roma chương 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hạng người thứ ba, những thầy tế lễ và các thầy thông giáo thờ ơ vô cảm. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao ngôi sao đông phương không dẫn họ đến trực tiếp Bethlehem mà lại dừng ở Jerusalem? Hành trình của ngôi sao cũng không ngoài chương trình của Đức Chúa Trời. Mấy thầy bác sĩ phải dừng lại tại Jerusalem. Qua họ, tin tức hài nhi thánh ra đời được thông báo để cho cả thành Jerusalem được biết tin vua mình đã ra đời. Với lệnh triệu tập khẩn cấp của vua Herod, các thầy tế lễ và các thầy thông giáo đều nhanh chóng tập trung và có mặt tại thủ đô Jerusalem. Nhờ có thông tin về ngôi sao lạ mà lời tiên tri Mi-chê chương 5 từ câu 1 đến câu 2 được đọc lên. Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa. Những thầy tế lễ và các thầy thông giáo là những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người được biệt riêng để phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Họ đã tỏ ra thông thạo kinh thánh và các lời tiên tri, nhưng họ không hề hay biết vua của họ đã sinh ra. Trong khi những người ngoại bang gian nan trên đường tìm kiếm vua thánh giáng trần, thì những người phục vụ trong nhà Chúa lại thờ ơ đến lạnh lùng trước những thông tin và biến cố xảy ra ứng nghiệm lời tiên tri, vua mình đã đến. Chúng ta cần xét lại lòng mình. E rằng lời trong kinh thánh cũng đã trở nên quá quen thuộc mà không đem lại cho chúng ta chút cảm động hay thích thú nào chăng? Có thể không một câu chuyện nào trong Kinh Thánh mà chúng ta không biết, nhưng liệu có sự dạy dỗ nào, có sự thúc giục nào, có sự giúp ích nào khiến chúng ta càng biết rõ Chúa hơn và yêu mến Ngài càng hơn? Cầu xin Chúa giúp chúng ta cứ nôn nã tìm kiếm Chúa, để Ngài càng thêm kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Ngài. Chúa cứu thế giáng trần, một biến cố vô cùng trọng đại. Các bác sĩ Đông Phương đã bôn ba, nôn nã tìm kiếm vua thánh đặng thờ lại. Trong khi đó, vua Herod, ông vua của xứ Do Thái bối rối, sợ hãi, lo lắng cho sự an nguy của ngai vàng mình. Còn mấy thầy tế lễ, mấy thầy thông giáo là những nhà lãnh đạo tôn giáo, những con người am tường lời tiên tri về sự Chúa cứu thế sẽ đến, thì lại thờ ơ, dửng dưng. Ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại trần gian cũng vậy. Ai là người khao khát, mong đợi? Ai đang ước ao cháy bỏng được gặp mặt vua của mình? Còn ai là người lo lắng, bối rối và sợ hãi? Và những ai là những người vẫn còn thờ ơ, lạnh nhạt với phúc âm? Chúa cứu thế sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa. Khá sửa soạn lòng mình, bạn chọn cho mình thái độ nào đang khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại? Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, ngôi sao lạ có liên hệ gì với các bác sĩ Đông Phương? Câu hỏi thứ hai, tại sao vua Herod lại bối rối và sợ hãi khi hay tin một vị vua mới ra đời? Câu hỏi thứ ba, tại sao những thầy tế lễ và các thầy thông giáo không đi tìm Chúa cứu thế mới sinh ra khi họ đã biết rõ lời tiên tri? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Matthew chương 2, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ta bước chân quay về khi tình đời là những cơn say. Ta bước chân quay về bên nhà cha nước mắt tuôn rơi, tìm về chốn an vui có Chúa yêu thương dẫn đường ngày đêm, tìm về chốn yên bình để ta nương nhờ quên đi kiếp sống hoang tàn. Chúa vẫn mãi yêu thương dù ta cách xa tình cha, Chúa vẫn mãi mong chờ gọi ta chạy đến ăn năn. Hãy cất bước trở về người ơi, cớ sao hững hờ, Chúa vẫn mãi mong chờ tình Chúa muôn đời không phai. Yeah.